Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 12 tháng 12 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Ánh Sáng Đến Thế Gian. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe.
Đề tài tôi muốn chia sẻ hôm nay là ánh sáng đến thế gian. Thế nào ánh sáng đến thế gian mà ai nhận được và ai khước từ? Xin quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Matthew và bắt đầu Matthew đoạn 2, bắt đầu câu số 1. Chúng ta sẽ nghiên cứu lời của Chúa và chúng ta muốn tìm hiểu, vì đây không phải kể một câu chuyện về những thầy thông thái ở bên Đông Phương. Đây có thể là kể một câu chuyện về chính bản thân của chúng ta, chính những người đi kiếm đến Chúa và chính những người đang khao khát lời Chúa. Xin quý vị bắt lật trong sách Matthew đoạn 2, bắt đầu câu số 1. Ngày xưa tôi có đi truyền giáo những tiểu bang khác và đi chia sẻ những bài học con đường sống mà một số con cái của Chúa. Thì một số người khi mà tìm được lời của Chúa thì họ hăng say lắm. Nhưng một số người cũng không có hăng say mấy. Tối hôm qua tôi có dịp nói chuyện chung với cô Lý ở Việt Nam. Và có một điểm nhóm nhỏ tại ở Lâm Đồng. Thì trong vùng Lâm Đồng, Đồng Nai, quý vị biết đa số là dân người Công giáo. Thì cô đã sốt sắng tìm hiểu lời Chúa. Từ đó có thành lập một nhóm nhỏ để học lời Chúa. Mà khi mà nói chuyện với cô, rất khao khát lời Chúa lắm. Muốn biết thêm lời Chúa, tại vì không có dịp ai tới giảng dạy. Cho nên tôi rất mừng là trên thế gian này có những người cũng khao khát lời Chúa. Quý vị nói amen không? Amen. Khi mà chúng ta không khao khát lời Chúa, hay là tôi cũng vậy nè, không khao khát, thì mình thấy mình rất quê, mình thấy mình tại sao mình biết đến Chúa mà mình không khao khát những người mà mới biết đến Chúa. Có phải không? Không lẽ chúng ta đặc biệt lời Chúa, chúng ta cần phải khao khát hơn nữa. Mỗi lần chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta phải mừng rỡ và muốn khám phá thêm những giáo lý mới mà chúng ta chưa từng biết. Sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ ánh sáng đến thế gian chúng ta như thế nào? Lời của Chúa đến chúng ta như thế nào? Có một của Chúa đến chúng ta như thế nào? Ở trong Matthew đoạn 2, bắt đầu câu số 1. Khi Đức Giê-xu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê. Đây là nói là sao? Đã sanh rồi. Không phải là chưa sanh, đây là đã sanh rồi. Đã xảy ra rồi. Lời của Chúa đã gieo xuống rồi. Chứ không phải là chưa có. Cho nên mấy mục đồng đã đến thờ phượng rồi. Nhưng mà chỉ có vài mười mục đồng à. Mà Chúa nói cần phải nhiều hơn nữa. Ai nghe tiếng ta thì hãy theo ta. Đức Giê-xu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê. Đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở Đông Phương đến thành Jerusalem. Đây là những người thông thái, những người có học, những người nghiên cứu được những lời của Chúa. Mà tại sao họ từ Đông Phương? Tại sao Kinh Thánh ở dân Giu-đa mà lọt vào tai những người bên Đông Phương? Quý vị có bạn đọc câu hỏi đó không? Tại sao mà cuốn Kinh Thánh ngày xưa đâu có phải in ấn một cách dễ dàng, người ta viết bằng tay. Tại sao những cuốn Kinh Thánh, cuốn Kinh Thánh quý giá mà lọt vào tay những người bên Đông Phương, có thể cả 500 dặm hay 1000 dặm, tại sao họ có được? Quý vị biết tại sao? Để tại có người đem đến. Thưa bà chị em, lời của Chúa cần phải rao giảng ra. Kinh Thánh nói rằng tin lành này về nước Đức Chúa Trời gì? Ai nhớ? Sẽ giảng ra khắp đất để làm chứng cho gì? Muôn dân, thì bây giờ ta sẽ trở lại. Cho nên không một người nào không biết đến Chúa trước khi Chúa trở lại. Có phải không? Kinh Thánh nói rõ ràng. Lời ta sẽ giảng ra muôn dân, tất cả mọi người. Cho nên khi mà cuốn Kinh Thánh quý giá mà đi phân phát ra mọi nơi thì sẽ có người kiếm được đọc. Ngày hôm nay khi mà chúng ta ra truyền giáo, chúng ta phát lô, phát truyền nội đơn, vân vân, những tất cả tài liệu chúng ta phát ra, sẽ có một người ít nhất sẽ đọc và họ tìm được ơn phước. Ngày xưa bà White, bà đi xe ngựa, quý vị biết ngày xưa mà đi giảng đạo đó, đi xe ngựa chứ không phải là xe hơi giống chúng ta có ngày hôm nay. thì họ lựa cái mùa đông để họ đi. Quý vị biết tại sao? Mùa đông lạnh lẽo mà sao người ta đi mùa đông? Thì ở trên cái vùng mà ở bên miền đông của nước Mỹ đó, thì quý vị mà qua bên đó rồi, nó không có đồi núi giống như là ở bên miền Tây, thì có những cái vũng nước mà đi xe ngựa rất khó. Ngày xưa đâu có đường xe ngựa đâu, đi băng qua chỗ này qua chỗ kia nhắm hướng. Cho nên khi mà mùa đông á, thì sao? Là những vũng nước nó bị băng đá, cho nên đi xe ngựa mới dễ dàng. Lạnh như vậy người ta cũng đi. Thì bà Lindsay White đó, bà đi cùng xe ngựa, thì đằng xa thấy ngọn đèn của căn nhà nọ, thì thấy rằng trời đã khuya rồi, thì bà nói rằng thôi mình đến một cái căn nhà đó để tạm trú qua đêm. Thì đến đó, thưa bà, trong ngày hôm nay khi mà người ta tới gõ cửa ở tạm trú qua đêm, quý vị chắc không cho đâu, phải không? Ngày xưa đó là ai tới nhà người ta cũng tiếp rước hết. Thì cái một nhà kia tiếp rước, khi mà bà White mà rời khỏi nhà ngày sau đó, thì tặng cho một cuốn sách về vấn đề cuốn sách về Chúa, nó tóm tắt như thế. Rồi sau đó bà tặng rồi thì bà đi, mãi nhiều năm không giữ liên lạc. Mà ngày xưa quý vị mà giữ liên lạc rất khó chứ đâu phải dễ. Ngày hôm nay quý vị cầm cell phone là quý vị liên lạc được, phải không? Từ Việt Nam mà mình gọi Viber hay là Tango cũng được, phải không? Nhưng mà ngày xưa đâu có. Mười năm sau bà đứng lên một cái bục giảng tại môi ngay nhà thờ kia. Bà giảng xong rồi, sau đó bà bước ra thì có một người đàn bà đến hỏi thăm: bà quay còn nhớ tôi hay không? Bà nói bà đâu nhớ đâu. Bây giờ bà lai: bà là người đã đến tôi trong đêm nọ, sáng sau bà tặng tôi cuốn sách đó, mà nhờ cuốn sách đó bây giờ tôi mới biết đến Chúa. Thương bà chị em, chúng ta gieo hột giống ra chúng ta không thấy kết quả, nhưng mà Chúa sẽ làm cho nảy mầm, thương bà chị em. Cho nên khi mà lời Chúa phát ra đó, những thầy thông thái này tìm được và đọc những lời đó, họ rất mừng rỡ. Tôi không biết những người thông thái này họ đạo gì, thương bà chị em, chắc chắn là không phải đạo Chúa. Nhưng mà họ đọc được cái ngôi sao nọ tới thế gian, họ bắt mừng rỡ, họ muốn đi tìm kiếm ngôi sao ấy, thương bà chị em. Đừng bao giờ nghĩ rằng người ngoại không bao giờ tìm được ánh sáng của Đức Chúa Trời. Tôi có lần có chở một người đi thăm viếng, tới một người nhà Phật giáo nói là: ơ, mục sư đừng đến đó, mục sư đến mấy nhà lần rồi, thấy đâu có ai muốn nghe lời Chúa hay không. Tôi nói nếu mà mình không gieo ra thì sao ta biết, mình không giảng ra sao ta nghe, mình sao ta tin. Tiếp tục gieo hột giống đó, thì nhờ điều đó những người bác sĩ này hay là những nhà thông thái này đến cùng với Chúa và đi tìm kiếm lẽ thật, thương bà chị em. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng mình gieo hột giống mà Chúa không ban phước. Quý vị sẽ thấy rằng Chúa sẽ mở đường và ban phước. Tiếp theo chúng ta đọc số 2 mà hỏi rằng, khi mà họ đến Jerusalem, đi đường rất xa Jerusalem, hỏi rằng vua dân Judah mới sanh tại đâu. Nếu như họ đi tìm vua dân Judah, tuy rằng họ cũng có tin vua dân Judah hay thờ, nhưng mà thấy trong kinh thánh nó rõ ràng thì hãy đi tìm. Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Thấy chưa? Cho nên họ đi đến và họ muốn thờ lại Ngài, tuy rằng họ không biết Ngài là ai. Họ thờ lại. Ngày hôm nay người Việt Nam cũng vậy nữa, chúng ta không biết Chúa là ai, nhưng mà chỉ biết ông trời không. Sau này mới biết đó là Đức Chúa Trời. Thưa bà chị em, họ khi mà tím một đấng nào đó rồi đó, thì họ sẽ thờ lại Ngài, thưa bà chị em. Cuộc đời của con người cũng như thế, rất mỏng manh khi mà chúng ta biết rằng đấng chúng ta thờ bây giờ không đem chúng ta được ơn phước, không đem chúng ta được lợi ích hay là được an bình, thì chúng ta tìm một đấng cao nhất là ông trời. Câu số 3. Nghe thấy ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều gì? Đều bối rối. Cái chữ bối rối có đúng không? Tại sao ánh sáng của Đức Chúa Trời, ánh sáng đến thế gian này mà làm cho con người bối rối? Khi mà ánh sáng của Chúa đến, những người mà theo Chúa thì họ làm gì? Họ vui mừng. Mà những người mà không tin Chúa đó thì họ gì? Họ bối rối, họ bực bội, họ không thích. Ánh sáng của Chúa đến 2000 năm trước làm cho một số người vui mừng, nhưng mà ánh sáng đó cũng làm cho một số người bối rối. Ánh sáng mà của Đức Chúa Trời đến trong thời kỳ cuối cùng, khi mà Chúa tái lâm á, cũng sẽ giúp đỡ cho những người mà theo Chúa họ vui mừng, nhưng mà những người khác làm sao? Họ bối rối, họ kêu cả núi đồi núi đổ xuống để gì? Tiêu diệt họ. Quý vị phải thấy không? Ánh sáng ngày xưa đến thế gian như thế nào thì ánh sáng đó cũng sẽ đến thế gian trong thời kỳ cuối cùng. Chúng ta muốn đứng vào phe nào? trong thời kỳ cuối cùng. Đây là những người đã biết đến Chúa đây. Nhưng mà đây trong những hạng người đã có. Câu số 3 chúng ta thấy rõ ra rằng mong rằng lời Chúa đến cùng quý vị và tôi. Mong rằng ánh sáng của Chúa đến quý vị và tôi, tìm chúng ta được vui mừng chứ không phải bối rối trong những người thành Jerusalem. Những nhà thành Jerusalem đa số đều theo Chúa mà họ bối rối. Không lẽ họ vui mừng mà quý vị thấy họ bối rối. Kinh Thánh viết rõ ràng câu số 4. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và thầy thông giáo trong dân lại mà hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu? Có nghĩa là bây giờ tất cả mọi người dỡ Kinh Thánh ra ngồi học Kinh Thánh bây giờ đây. Tìm hiểu cái câu hỏi trả lời đến Christ sanh tại đâu? Thì sau khi một thời gian học Kinh Thánh, nghiên cứu, thì tâu rằng nói rằng tại Bethlehem xứ Giu-đê có lời của Đấng Christ chép như vậy. Hỡi Bethlehem, đất Giu-đa, vân vân. Chúng ta hết câu số 6 là nói rằng là vua dân Giu-đa sẽ sanh tại thành Bethlehem. Cả Cựu Ước rất nhiều trang mà họ nghiên cứu được một câu đó không phải là đơn giản. Phải không? Đòi hỏi chúng ta cần phải nghiên cứu Kinh Thánh, học Kinh Thánh, nghiên cứu lời Chúa, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là tin của Chúa, là con của Chúa sẽ sanh tại đâu. Ngày hôm nay có số người cũng vậy nữa. Khi mà chúng ta biết lời Chúa một cách đơn giản, không dành thời giờ học lời Chúa, thì không thể nào chúng ta mừng rỡ được. Đây là những thầy thông giáo, đây là những người trong đạo lâu năm, họ khám phá được lời Chúa, họ khám phá được những lời tiên tri trong Kinh Thánh. Cho nên quý vị và tôi, nếu trong thời kỳ cuối cùng mà chúng ta không thích học tiên tri, đó là một điều thiếu sót rất lớn. Tại vì ngày xưa Chúa đã đến trần gian này 2000 năm trước, họ phải nghiên cứu lời tiên tri. Họ tính năm tháng, họ biết rằng thời kỳ nào mà Đức Chúa Giê-xu sẽ giáng trần. Cho nên khi mà họ khám phá ra Bethlehem, họ tin tưởng rằng đây là một địa điểm rất quan trọng mà ngôi sao sẽ mọc lên. Đây là một điểm rất quan trọng là vua của dân Do Thái sẽ sanh ra. Cho nên khi chúng ta con cái của Chúa cũng vậy nữa, khi chúng ta tìm đến Chúa, ai gieo hồng giống hay là ai phát chúng ta một trì nẫu đơn hay là cuốn Kinh Thánh, chúng ta không chỉ tự ở nhà học mà thôi, nhưng mà chúng ta tìm đến những người khác mà hướng dẫn cho chúng ta, đúng không? Tại những thầy thông giáo đâu có hiểu. Cho nên nhờ những người khác biết về lời Chúa giải thích cho họ, cho họ thấy được lẽ thật. Cho nên khi mà chúng ta không biết lời Chúa, thưa bà chị em, trong cái buổi học Kinh Thánh rất quan trọng. Nếu mà quý vị đi nhà thờ mà không vào trường Sa Bát học Kinh Thánh, đó là một sự mất mát rất lớn, nếu mà tôi nói được như vậy. Chúng ta càng phải học lời Chúa, chúng ta càng phải say mê lời Chúa ngày và đêm. Vì Kinh Thánh nói rằng lời ta là sao? Là ngọn đèn. Chúng ta Kinh Thánh nhớ trong Thi Thiên 119, 105 nói sao? Lời Chúa là gì? Lộ ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Đó là lời của Chúa. Nếu chúng ta muốn có được ánh sáng trong mùa lễ này, chúng ta cần phải đọc lời Chúa. Câu số 7. Trở đi. Với bác sĩ cách kinh nghiệm nói chuyện như thế này và hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Câu số 8. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tin con trẻ đó. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại ngài. Hai câu này rất quan trọng. Ai nghiên cứu Kinh Thánh rồi nãy vậy? Vua Herod, các thầy bác sĩ và ai? Các thầy thông thái. Bao nhiêu người đi đến Bethlehem? Có những thầy thông thái à? Mấy ông thầy tế lễ của đâu đi đâu? Mà ông vua cũng không đi nữa. Cho nên những người học Kinh Thánh, có một số người biết lời Chúa nhưng mà không đi ra, không đi tìm kiếm. Ngày hôm nay nhiều người học lời Chúa chỉ biết trong tâm trí mình mà không biết vào trong trái tim của mình, không thực hiện qua đời sống. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 1 câu số 3 nói như thế nào? Khải Huyền đoạn 1 câu số 3 nói như thế này: phước cho những kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời này và gì? Và giữ theo điều đã viết ra đây. Chúng ta không chỉ mà gì? Đọc, không chỉ học hay là nghe đó, nhưng mà chúng ta làm theo. Bao nhiêu người chúng ta học lời Chúa, chúng ta làm theo. Bao nhiêu người chúng ta học lời Chúa về ngày Sa-bát, chúng ta giữ. Bao nhiêu người chúng ta học lời Chúa về dân thì vâng mời cho Chúa mà chúng ta làm. Thương bà chị em, đôi khi chúng ta học mà chúng ta không làm theo ở đây. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 cũng nói như thế này: Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21 nói trong thời kỳ cuối cùng cũng giống như thế, cũng không phải giống như là 2000 năm trước mà Chúa Giê-xu đến, mà chỉ mấy thầy thông thái đến không đâu. Chỉ có những thầy thông thái mà được Chúa kêu gọi đến và được Chúa cứu rỗi. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 như thế này, cũng thế. Ở trong thời kỳ cuối cùng cũng như thế. Chúa nói rằng, Ma-thi-ơ đoạn 7 câu số 21 nói rằng, chẳng phải hễ những kẻ cùng nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm gì? Làm theo ý muốn của cha ta trên trời mà thôi. Có phải rằng tất cả những người mà nó theo Chúa trong thời kỳ cuối cùng sẽ được cứu không? Yes or no? Không. Có phải tất cả người Do Thái ở trong 2000 năm trước được cứu không? Không. Cho nên Chúa nói rõ ràng là nếu chúng ta học lời Chúa mà chúng ta không làm theo, cũng giống như là chúng ta không học lời Chúa. Chúng ta biết lời Chúa cũng như không. Cho nên Chúa dạy chúng ta hãy cố gắng học lời Chúa. Mà khi mà Chúa dạy chúng ta hãy làm theo điều này, thì chúng ta hãy nên làm theo. Nhưng mà nó khó quá. Tới Bethlehem rồi, mình tới Jerusalem rồi đủ rồi. Tại sao mà phải lặn lội tới Bethlehem? Thôi thôi thôi, ai xuống đó rước con trẻ từ Bethlehem lên Jerusalem đi. Tại vì dù sao những người dân thông thái, người thông thái đông phương đi qua Bethlehem cũng xa rồi. Còn khoảng mấy chục dặm nữa mà tới Bethlehem mất công chi. Một số người nói thôi thôi. Ngày hôm nay cũng vậy, thưa bà chị em, chúng ta phần cần phải đi trọn đường đến Chúa. Chúng ta cố gắng đi. Có những người có thể dạy chúng ta kinh thánh mà không đi. Tôi mong rằng quý vị và tôi, mọi người học và làm theo. Hãy đi. Khi mà nói ánh sáng đến, khi mà Chúa đến, chúng ta sẵn sàng ra đi. Đôi khi mình ta ra đi có thể một cách mệt mỏi. Khi mà nó ra đi thì bây giờ người khác đi đi, rồi đem tin tức về chia sẻ lại, được không? Không được. Chúng ta phải ra đi. Khi chúng ta tìm được Chúa rồi, chúng ta đi. Tôi rằng trước khi đi, người cha chưa thấy sự vui mừng. Nhưng mà quý vị cùng với tôi đọc tiếp theo trong câu số 9 và câu số 10 nói rằng, mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Mừng rỡ rồi, họ tìm được ngay chỗ địa điểm rồi. Kìa ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Nhớ nhà con trẻ là đã sanh rồi, nhớ không? Bây giờ đang sống tại Bethlehem. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Câu số 11, khi nào đến nhà thì thấy con trẻ cùng Mary, mẹ ngài thì sắp mình xuống mà thờ lại ngài, rồi bày ra của quý ra, dâng cho ngài những lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Chúng ta thấy một địa điểm rất quan trọng, khi mà chúng ta ra đi, khi mà người tìm đến Chúa họ ra đi, thì họ thấy mừng rỡ hay không? Họ mừng tới nỗi họ dâng của lễ, họ dâng hiến. Những người mà không đi nói, tại sao mày phải dâng? Tại sao mà bây giờ anh biết đến Chúa rồi thì anh tới nhà thờ? Thứ nhất là mất ngày thứ bảy không được đi nhà làm nè. Rồi còn phải dâng tiền phần mười nè. Rồi dâng những cô lễ khác nữa. Đúng không? Ông Herod với người thầy thái lễ có thể nói như vậy. Nhưng mà khi mà những nhà bác sĩ này mà đi rồi, họ làm gì? Họ mừng rỡ, họ dâng hiến tất cả. Mà họ dâng rồi họ có mừng không? Họ mừng. Tại sao người không dâng mà buồn rầu, mà người dâng thì mừng? Đó là phương pháp của Chúa, thưa bà chị em. Khi mà Chúa ban phước cho mình, khi mà chúng ta đến Chúa rồi, không có điều gì ngăn cản chúng ta đến cùng với Chúa và sẵn sàng dâng hiến cho Chúa, tại vì chúng ta tạ ơn Chúa. Càng ngày Chúa ban phước cho, thì Chúa tiếp tục ban phước thêm, tiếp tục nữa. Mấy người thầy thấy nó có nghèo không? Không, Chúa ban phước thêm nữa. Cho nên nhiều người đời có thể không hiểu được tại sao mà chúng ta dâng. Nhưng mà chỉ có những người đi đến Chúa mới hiểu được. Chứ nằm ở nhà đâu có hiểu. Cho nên đến Chúa một cách vui mừng, tạ ơn Chúa. Bây giờ câu cuối cùng rất quan trọng nè. Câu số 12. Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod. Nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Chuyện gì xảy ra đây? Đức Thánh Linh đang ngự trị khi Chúa đã ban phước cho họ, khi họ đã tiếp nhận Chúa và tiếp nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi của đời sống họ, thì họ không còn đi con đường cũ nữa. Khi mà trước khi quý vị đến Chúa đó, Thì quý vị sao? Đi con đường cũ. Con đường mà chúng ta thường đi là con đường có thể mà đưa chúng ta tới con đường tội lỗi. Nhưng mà khi chúng ta đến Chúa rồi sao? Chúng ta đi con đường khác. Quý vị xem ở trong 2 Côrintô đoạn 5 câu số 17. 2 Côrintô đoạn 5 câu số 17 được viết như thế này: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người gì? Dựng nên mới, những cựu sự cũ gì sẽ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Có nghĩa là sao? Khi mà chúng ta đến Chúa, đời sống tội lỗi, mà khi mà chúng ta chấp nhận Chúa rồi, Chúa cho chúng ta có một đường mới. Tuy rằng quý vị đọc ở đây có thể nói rằng không trở đường đường cũ để hướng dẫn cho vua Herod tới mà giết con trẻ đó, không? Nhưng mà tôi thấy một khía cạnh rất hay là lúc nào chúng ta cũng thấy một con đường mới hết. Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta một con đường huy hoàng hơn nữa, không phải một con đường cũ. Chúa dạy cho mỗi một người chúng ta khi chúng ta theo Chúa như thế đó, đây là những cái đúng là mức bước, những cái mức mà chúng ta, những người chưa biết đến Chúa như thế nào. Thưa bà chị em, chúng ta thấy rõ ràng ở đây là Chúa tìm mọi cách đem ánh sáng đến cho cả thế gian. Ngôi sao này có thể đi thẳng đến dẫn những người thông thái này dẫn tới thành Bethlehem, không cần phải qua xứ Jerusalem, đúng không? Nhưng mà câu chuyện này đặc biệt, ngoài ra những sách khác, trích Matthew này đặc biệt là muốn chúng ta thấy rằng ngôi sao này dẫn người thông thái này đi qua Jerusalem để chi? Để dạy chúng ta một bài học, dạy chúng ta một con đường rất quan trọng, là không phải những ai mà nói lại Chúa mà được cứu đâu. Cho nên dẫn cho những người thông thái này, những người tới Jerusalem để cho những vua ngoại giáo. Chứ nghĩa là làm sao để đem tin lành cho đến tất cả những người ngoại để họ biết đến Chúa. Mà trong những người ngoại đó có những người sẽ theo Chúa. Tuy rằng nhiều người không, nhưng một số người sẽ theo. Mà không chỉ như thế nữa, đi qua Jerusalem để chi? Để cho giúp đỡ những người mà theo Chúa mà họ chưa sẵn sàng hy sinh. Đúng không? Họ theo Chúa bằng môi miệng nhưng mà không phải từ tấm lòng. Khi mà lời của Chúa đi ngang qua Jerusalem đó, thì mong rằng sẽ một số người thay đổi khuynh hướng thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật. Thương bà chị em, đôi khi trong đời sống của chúng ta cũng như thế. Đôi khi chúng ta trong đạo có thể nhiều năm, chúng ta biết lời Chúa, chúng ta biết những lời tiên tri, nhưng mà chúng ta chưa xả thân hy sinh cho Chúa, chúng ta chưa sẵn sàng đi theo Chúa hoàn toàn. Có thể một người nào mà Chúa dẫn dắt đến thành phố này hay là tới nhà thờ El Monte để thấy rằng wow, cái người này mới đến Chúa mấy tháng thôi mà tại sao họ sốt sắng quá như vậy, mà tôi ở trong đạo 30 năm rồi mà không có sốt sắng bằng người ấy. Mong rằng qua những cái khuynh hướng đó làm sao để giúp đỡ chúng ta sốt sắng theo Chúa giống như tình yêu thương ban đầu mà chúng ta từng gặp Chúa. Đó là một bài học cho chúng ta. Có thể qua mùa Giáng sinh này chúng ta học được bài học qua những thầy thông thái này. Họ chưa từng biết Chúa. Họ đã hem hết tất cả những của cải dành cho Chúa. Đó là một cái bài học rất lớn. Có những người ngoài có thể chưa biết đến Chúa, mà sẵn sàng hy sinh. Thì từ lúc đó chúng ta biết được lời hàng sai, lời của Chúa giảng đạo chúng ta như thế nào. Trong năm nay chúng ta sẽ chấm dứt năm 2015. Chúng ta đang đứng một địa điểm nào trong đời sống tâm linh chúng ta? Chúng ta có hơn năm trước một bước hay không? Hay là chúng ta vẫn đứng ngay chỗ giống như ngày xưa? Hay là chúng ta có thể lùi một bước? Hai bước? Mỗi năm chúng ta cần phải hơn một bước nữa. Tại nếu mà chúng ta muốn gặp Chúa, chúng ta cần đời sống tâm linh chúng ta cao cao tới mức để khi mà Chúa trở lại rồi thì Chúa nói đây là con cái của ta, trung thành với ta mọi mặt. Nếu mà chúng ta chưa dâng hiến từ phần 10 hay của dân thì có thể năm nay chúng ta đi thêm một bước nữa. Năm tới chúng ta đi thêm một bước nữa. Chúa ơi, con làm chưa được nhưng mà nhờ Chúa sẽ ban sức cho con sẽ đi thêm một bước nữa. Nếu năm nay tôi không đi nhà thờ mỗi ngày sa bát thì năm tới tôi sẽ đi thêm một bước nữa, làm sao tôi đi đều đặn hơn, có thể 3 lần, tới khi mà tôi đi 4 lần. Hay là năm nay tôi chưa phát được truyền đạo đơn nào, năm tới làm sao mà tôi phát truyền đạo đơn nào cho ít nhất một người trong vùng của tôi? Hay là tặng một cuốn kinh thánh nào cho những người nào chưa biết đến Chúa? Có thể đó là lĩnh vực của số ông bà chị em và tôi. Mình sốt sáng không một bước nữa. Tại vì lời của Chúa càng được gieo ra thì Chúa mới trở lại thương bà chị em. Con đường gian nan của những thầy thông thái đi, khi họ về đến nhà, họ vui mừng, họ gặp được vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa, và sẵn sàng chia sẻ một cách đắc lực hơn. Có thể năm nay chúng ta tìm được kinh Chúa, chúng ta cần muốn chia sẻ đắc lực hơn hay không? Để làm sao cho mỗi một người biết được lời của Chúa, mỗi người biết rằng là Chúa Giê-xu đã đến đây hy sinh cho tất cả mọi người. Và Chúa đến đây một ngày nào đó, Chúa sẽ trở lại đem tất cả mọi người về thiên quốc. Chúa đang kêu gọi quý vị. Chứ không phải kêu gọi những vua Herod, không phải kêu gọi những thầy tế lễ, không phải chỉ kêu gọi những thầy thống thái. Ngày hôm nay Chúa đang kêu gọi chúng ta tại hội thánh ở El Monte. Và nếu chúng ta nghe tiếng gọi đó, lòng chúng ta không chỉ mừng rỡ không, và chúng ta trở thành ngọn đèn sáng cho Chúa. Quý vị biết không? Ngôi sao nó đâu có ánh sáng đâu. Nó có không? Không có. Nhờ ánh nắng mặt trời chiếu vào ngôi sao thì nó phản ảnh đến, thì chúng ta mới thấy ngôi sao. Đức Chúa Trời cũng vậy nữa, muốn ngày năm nay phản ảnh đời sống của Chúa qua đời sống quý vị và tôi, để người ta biết quý vị là con cái của Chúa, thì nhờ đó người ta mới tìm kiếm đến Chúa. Thương bà chị em, Chúa muốn phản ảnh ánh sáng của Ngài đến lòng của quý vị và tôi. Quý vị muốn được Chúa Chúa dùng mình để phản ánh ánh sáng của Chúa không? Ai muốn? Cảm tạ Chúa. Cầu Chúa ban phước cho quý vị. Kết thúc năm nay là một điều gì cho Chúa, và bắt đầu năm mới chúng ta sẽ đặt cái mục tiêu cao hơn nữa, thì chúng ta sẽ gần gũi đến Chúa. Cầu Chúa ban phước cho con gái của Chúa trong ngày Sa-bát hôm nay.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.